Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào Phan Bách.
Dạ vâng, mới đây thì chính phủ liên bang đã thông qua một số luật lệ có liên quan đến việc miễn giảm thuế cho một số doanh nghiệp, những ngành nghề tại Victoria. Thì anh có thể liệt kê những chuyện này với quý khán giả được không ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh thì cảm ơn anh. Thì như chúng ta biết là khi bị cái mùa COVID này đó anh, thì chính phủ tiểu bang và liên bang có những cái chương trình để mà giúp đỡ cho các cái giới tiểu thương để mà có thêm được những cái thu nhập để mà trang trải những cái chi phí mà mình phải chịu được. Thì đó là những cái mà họ đưa ra và cho những cái số tiền đó thì từ tiểu bang, liên bang và tiểu bang thì như chúng ta biết là của liên bang là có cái cash boost là của sở thuế, họ giám sát cái phần đó, là lo về phần đó. Và ngoài ra thì cái JobKeeper, và đó là hai cái, nhưng mà một cái cash boost là được miễn thuế, nhưng mà cái JobKeeper là cái đó để giúp cho chủ nhân để mà trả lương cho nhân viên. Do đó là cái phần đó thì là mình cũng vẫn khai thuế như thường, thì tức là mình không trừ thuế là cái số tiền mà mình chi trả cho nhân viên của mình, thì tới cuối là mình sẽ không có bị thiệt thòi cho phần đó. Tuy nhiên có những cái của tiểu bang thì hầu hết là cái những cái phần đó là bị đóng thuế, tức là họ đưa trả cho mình cũng như là có một cái điều kiện là mình phải xài cho cái này hoặc là mình làm cái việc này việc nọ vân vân, thì đó là những cái mà mình phải đóng, mình phải khai cái thu nhập, cái những cái tiền mà của chính phủ đó. Thì đó là cái lực là những cái claim như vậy. Nhưng mà trong cái phần này đó là có chính phủ có thể đưa ra những cái điều lệ để mà đặc biệt là miễn thuế luôn. Tất cả có những cái nào mà được đưa vào cái luật này đó là sẽ được miễn thuế. Thì khi mà đưa ra đó thì là ông tổng trưởng ngân khố, tức là George Feigenberg, là ông đưa ra cái luật đó là cho những cái grant nào có ảnh hưởng tới mà qua cái ngày sau ngày 13 tháng 9 năm 20 không phải bị đóng thuế. Thì trong đó đó là ông đặc biệt là ông đưa ra trong này đó là 6 cái grants của chính phủ Victoria sẽ được miễn thuế. Thì cái thứ nhất đó, nó gọi là cái Alpine Business Fund. Thì cái phần này là nó cũng như là support cho những người nào mà ở những cái vùng mà ảnh hưởng nặng, ở những cái khu mà cái Alpine Resource và bên phần đó để mà trả những cái chi phí cho cái bên phần đó. Cái thứ hai là đặc biệt đó là cái Business Support Fund dòng thứ ba. Tức là mình có ở bên Victoria này đó, họ được là một phần, phần một, hai là mỗi cái là 10.000, và cái thứ ba là cái mà sau cùng này đó là khi mà đóng cửa chỉ có Victoria bị ảnh hưởng nặng đó, thì lúc đó thì chính phủ tiểu bang có đưa ra cái tiền đó là 10.000 cho thêm. Thì cái phần đó kỳ này đó là sẽ không phải đóng thuế, nhưng mà phần một phần hai là mình phải khai cái thu nhập đó, nhưng mà cái ba này thì sẽ không phải khai, tại vì nó sẽ được miễn thuế hoàn toàn trong cái phần đó. Ngoài ra thì nó có cái nó gọi là cái License Hospitality Venue Fund. Cái này là cái số tiền nó cũng lớn, có thể tới 50-100 ngàn. Tại vì cái này là cho những cái nhà hàng hoặc là những cái bia rượu đồ này nọ, những cái nơi mà có cái bán rượu đồ đó, thì đó là có cái license để mà bán rượu đồ này nọ, thì đó là bị ảnh hưởng đó, thì họ cũng cho. hoặc là ở là được miễn thuế luôn. Và ngoài ra thì cái nó gọi là Melbourne City Recovery Fund for Small Business đó, thì đây cũng là một cái grant của cái của Melbourne City thì cũng sẽ được miễn cái phần đó. Hoặc là cái mới sau này đó thì là họ đưa ra cái nó gọi là Outdoor Eating and Entertainment Package, tức là của tiểu bang Victoria, mà họ khuyến khích những người nào mà những cái nhà hàng, những cái shop takeaway đồ này nọ để mà mua những cái dụng cụ để mà đem ra ngoài mở cửa mà đem outdoor, tức là thay vì là ở trong nhà thì họ muốn là ở ngoài. Do đó là họ cho những cái grant đó thì được cũng được miễn thuế. Và cái cuối cùng là cái mà tại vì có một số người đó là họ làm business mà thay vì qua cái công ty hoặc cái trust đồ vân vân thì họ chỉ làm là sole trader. Thì khi mà cái sole trader á, thì cái những cái phần kia không được, không đủ tiêu chuẩn thì chính phủ mới cho cái số tiền nhỏ để mà giúp cho những cái giới tiểu thương mà có mướn người mà chỉ làm tự cá nhân thôi, là tức là sole trader á, thì cái tiền đó cũng sẽ không bị đóng thuế. Thì nói tóm lại đó là những cái grant mà thượng cái này á, là sau ngày 13 tháng 9 và có đó là những cái mà sẽ không đóng thuế cái số tiền mà mình nhận của chính phủ đó anh. Dạ, thì đây là đối với những cái mà cái cơ sở thương mại nào mà có cái thu nhập là dưới 50 triệu thì mới đủ tiêu chuẩn để mà có cái này. Dạ.
Dạ vâng. Thì thưa anh, trong các biện pháp này thì chỉ có một cái là của Melbourne City Recovery Fund Small Business. Thì cái chuyện đó thì dính líu tới Victoria. Còn những cái chuyện khác dạng như là On Pie Business Fund đó, liên quan đến chuyện mà các nơi để giải trí, để trực tuyết vân vân thì có lẽ cũng áp dụng cho những tiểu bang khác dạng như là New South Wales, phải không anh?
Dạ thì thưa anh, thì đây là những 6 cái fund này đó là của tiểu bang Victoria mà thôi. Đây là những cái fund mà của chính phủ tiểu bang Victoria họ đưa ra và để mà giúp đỡ cho cái những cái tiểu thương giới thương gia ở Victoria mà thôi. Đó là những cái mà nó ảnh hưởng. Còn ở những cái tiểu bang khác thì đó là chúng tôi có lên để mà xem thử coi là nó có bị ảnh hưởng nhiều mấy chỗ khác không, và cái có những cái grant nào mà miễn thuế không. Thì hiện tại bây giờ thì chỉ thấy là chỉ có 6 cái grant này là đặc biệt là có tên ở trong cái list mà ông tổng trưởng ngân khố đưa ra, đó là được miễn thuế hoàn toàn. Là đây là những cái mà tức là không có không phải khai thuế.
Dạ vâng, chúng tôi hiểu rằng 6 biện pháp này áp dụng cho Victoria, bởi vì Victoria đã chịu một cái đợt 2 của coronavirus rất là nặng nề. Thành thử ra những biện pháp này áp dụng cho Victoria cũng là đúng thôi. Nhưng mà thực sự có nhiều một hạng mục thứ 5 là Outdoor Eating and Entertainment Package. Thì cái này thì không những áp dụng cho Victoria mà có lẽ các tiểu bang khác cũng nên được áp dụng, phải không anh?
Dạ, thì cái khi mà cái luật họ đưa ra đó là họ nói là cái này là cho quyền ông tổng trưởng ngân khố có quyền là đưa ra cái list là cái ảnh hưởng, cái grant nào được miễn thuế. Thì đó là những cái mà nói là được phải thông báo từ ngày 13 tháng 9. Thì đó là từ ngày 13 tháng 9 năm 20. Thì theo chỗ chúng tôi được biết là chỉ có Victoria là có những cái grant đó thôi. Còn trước sau này đó là mấy tiểu bang khác không biết là có những cái đó. Thì nếu mà có những cái mà grant của các tiểu bang á, hoặc là cái của các council đồ á, mà có thể là họ phải xin tổng trưởng ngân khố để mà đưa vào cái list những cái nơi mà miễn thuế. Thì như chúng tôi biết á, là hiện tại bây giờ á, là chỉ có 6 cái grant này á, là được miễn thuế mà thôi. Còn những cái khác đó thì có thể là những cái tiểu bang có thể là họ phải lobby vận động để mà ông tổng trưởng ngân khố mới đưa những cái grant đó vào trong cái list để mà được miễn thuế. Thì đây là những cái mà phải áp dụng nếu khi mà nó ảnh hưởng về cái coronavirus này đó, thì là phải áp dụng là khi mà những cái grant mà chính phủ đưa ra sau ngày 13 tháng 9 năm 20 thì đó là những cái grant mà sau đó thì mới được là coi như là có bị đóng thuế hay không đó anh.
Dạ vâng, đó cũng là tin mừng cho Victoria nói chung và thành phố Melbourne nói riêng. Dạ vâng, chúng ta có một số câu hỏi cũng xin anh trả lời. Câu đầu tiên là tôi muốn hỏi là đợt đầu tiên tôi có lãnh tiền JobKeeper từ tháng 4 đến tháng 9 và sau đó thì thu nhập cao nên chúng tôi không nhận được nữa. Nhưng từ tháng 10 đến tháng 12 này thì thu nhập lại xuống nhiều. Vậy tôi có thể xin lại được không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà như chúng ta biết á, cái JobKeeper nó chia ra làm 3 giai đoạn. Thì giai đoạn đầu á, là đầu tiên hết á, là từ tháng 4 tới tháng 9, và sau đó đó là cái đợt thứ hai. Thì cái đợt đầu á, thì nó dễ dãi hơn, là cũng như là khuyến khích nhiều người được hơn, là tại vì lúc đó mình chỉ làm một cái trách nhiệm một tháng mà thôi. Thì tới cái ngày mà từ ngày 28 tháng 9 trở đi á, tới 3 tây tháng 1 á, là vừa qua đó, là cái đó là cái được gia hạn thêm một đợt đó. Là cái này đó thì là họ so sánh một cái quarter, tức là mỗi 3 tháng chứ không phải là một tháng mà thôi. Do đó là nếu mà cái 3 tháng này là của từ 1 tháng 7 tới tháng 9 á, là cho cái extension 1, là thì đó là nếu mà thấp hơn của cái năm trước đó là cái cũng cùng quarter, hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt là phải test lại đó thì là mình đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà có một số có thể là không đủ tiêu chuẩn đó, nhưng mà như cái trường hợp này là nếu mà trong cái thời gian đó mà mình không đủ tiêu chuẩn, mà cái từ tháng 10 tới tháng 12 này mà bây giờ mình làm trắc nghiệm lại, tại vì cái này á, là bắt buộc là mình phải làm trắc nghiệm mới, là cái trắc nghiệm này á, là áp dụng cho ngày 4 tới tháng 1 tới 28 tới tháng 3. Thì trong cái khoảng này đó là mình có tới cuối tháng này để mà mình làm trắc nghiệm lại và coi là mình có đủ tiêu chuẩn để mà xin cho cái 3 tháng tới hay không. Mặc dù là cái extension 1 á, có thể là mình không có đủ tiêu chuẩn cho cái gia hạn lần nhất, nhưng mà cái đó không thành vấn đề. Tại vì miễn sao mà cái original, cái đầu tiên mà mình được từ tháng 4 trở đi á, là mình được đó, thì bây giờ mình cũng có thể làm lại cái trách nhiệm mới. Có thể là cái trách nhiệm cái đợt đầu, tức là extension 1, từ tháng 9 tháng 1 có thể là mình không đủ tiêu chuẩn, nhưng mà cái này đó là mình phải làm lại. Là nếu mà bây giờ mà tháng 10 tới tháng 12 mà chúng ta bị ảnh hưởng nặng, tức là trên 30% so với cái phần mà giảm của cái 3 tháng trước đó, là tức là 3 tháng của cái năm 19, tức là tháng 10, tháng 12, năm 19, so sánh với 3 tháng của tháng 10 tới tháng 12 của năm 20 này, mà nếu mà mình bị ảnh hưởng nặng thì là mình vẫn có thể xin được cái tiền JobKeeper cho đợt tới. Nhưng mà dĩ nhiên là như chúng ta biết đó, cái quan trọng là thứ nhất là mình phải kiểm coi là cái trách nhiệm, nếu mà mình đạt được thì mình phải bắt buộc là mình phải trả tiền cho nhân viên theo cái tiêu chuẩn mới này để mà được tiếp tục, chứ không phải là mình được rồi bắt đầu cái là mình không trả. Tại vì mình phải trả tới cuối tháng, là mình phải trả đầy đủ trước khi mà mình xin bồi hoàn lại cho cái lần tới. Thì cái tiêu chuẩn nó cũng giống hệt như là trước đây, tức là những người nào mà đủ tiêu chuẩn để mà được, là tức là họ áp dụng là mình phải có nhân viên, những nhân viên đó là phải làm cho mình làm từ ngày 1 tháng 3 trước ngày 1 tháng 3 năm 20 hoặc là trước ngày 1 tháng 7 năm 20. Thì đó, nếu mà mình có hồi đủ những cái tiêu chuẩn đó và làm việc trên 80 tiếng cho cái thì được cái rate 1, còn cái rate 2 thì là chỉ có cái là dưới 80 tiếng một mỗi 4 tuần. Mà nếu mà họ đủ tiêu chuẩn thì là cũng vẫn được cái phần đó. Nhưng mà dĩ nhiên là cái số tiền nó cũng giảm, tức là cái khi mà gia đầu tiên đó là 1.500, là tất cả ai cũng vậy hết. Thì cái đợt hai là từ tháng chín, cuối tháng chín tới tháng ba tây tháng một là 1.200. Trước thế đó là cho những người nào mà làm trên 80 tiếng trong vòng 4 tuần, hoặc là 750 cho những người nào làm ít hơn cái số thời gian đó. Nhưng mà cái extension tới này, tức là extension 2 này, thì áp dụng từ ngày 4 tây tháng 1 tới 28 tây tháng 3. thì là mình chỉ còn xuống là 1.000 đồng một fortnight, tức là mỗi 2 tuần là 1.000 đồng cho trước trừ thuế, đó là cho những người làm trên 80 tiếng trong vòng 4 tuần trước đó, hoặc là 650 đồng cho những người nào mà làm dưới cái phần đó một fortnight, tức là về khoảng 325 đồng một tuần mà thôi. Và thì cái số tiền nó cũng giảm xuống theo như mà chúng tôi được biết là đến hôm nay đó, có thể là cái chuyện mà còn có thể gia hạn nữa không thì chúng tôi nghĩ là chắc không còn gia hạn nữa, ngoại trừ dĩ nhiên là nếu mà có những cái gì mà nó tệ hại nữa về cái coronavirus này, đó là những cái trường hợp mà tệ hại nhất, nhưng mà hy vọng là nó không có bị như vậy nữa, thì là mình để mà cái cuộc sống nó trở lại bình thường, cái JobKeeper này nó sẽ không có còn gia hạn nữa, thì tới là 28 tháng 3 là sẽ chấm dứt đó anh. Nói tóm lại, theo để trả lời câu hỏi của cái vị thính giả này đó, mặc dù là cái đợt trước mình không có đủ tiêu chuẩn cho tháng 9 đến tháng 1, nhưng mà bây giờ nếu mà mình làm trách nhiệm lợi mà mình đủ tiêu chuẩn cho cái đợt này thì mình xin được tiền JobKeeper.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu thứ hai là tôi dự định mua một căn nhà để đầu tư và có nghe nói là nếu dùng Family Trust thì có lợi hơn vì tôi có thể chạy được thuế và còn bảo vệ được tài sản. Vậy có đúng không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này đó anh, là nó mình phải nói là nó tùy theo mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh của mỗi người nó khác nhau, chứ không thể nào mà nói là dùng cái Family Trust thì nó dĩ nhiên như chúng ta biết á, là cái Family Trust là một cái quỹ của gia đình, thì nó được cái là nó được cái flexible, tức là uyển chuyển trong cái việc mà chia tiền đồ này nọ để mà giảm thế. Thí dụ như là nếu mà cái Family Trust mà tạo được là 100.000, thì nếu mà một cái nếu mà cái đó mà mình đứng tên một mình đó, thì là mình phải đóng thế cái thu nhập theo cái mức thang thế của mình, thì là mỗi đồng có thể là nó cái thuế nó cao. Tuy nhiên nếu mà mình có một cái quỹ khác, tức là một cái Family Trust này mà nhà mình có 5-6 người mà có thể là không có lợi tức cao, thì mình có thể mình chia cho mỗi người một ít tiền như vậy, thì đó là tới cuối là có thể là đóng tiền rất là thấp, đóng thuế. Thì tức là cái Family Trust nó có được cái lợi ở trong đó, là cái uyển chuyển để mà chia tiền đồ này nọ. Thì đó là cái mà hầu hết là như chúng ta biết đó, những cái người mà đầu tư hoặc là có làm ăn đồ thì họ thường là họ dùng cái Family Trust để làm cái đó. Ngoài ra thì nó còn được một cái phần nó được là bảo vệ tài sản, là tức là cái khi mà họ dồn vào cái Family Trust thì tức là cái này là của quỹ của gia đình chứ không phải một cá nhân nào hết. Do đó là nếu mà mình làm ăn có những cái chuyện rủi ro đồ này nọ, thì khi mà họ dồn vào, nếu mà tên cá nhân mình thì họ sẽ cái tài sản cá nhân của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mà trong cái Family Trust thì nó khó hơn, thì nói là khó hơn chứ không phải là không bao giờ mà họ chụp được hết. Tại vì đó, nó có những cái luật lệ nó đi dòng theo cái đó, và tùy theo cái người mà điều hành đó có là đúng luật hay không. Chứ không thể nào mà nói là mình bỏ vô cái Family Trust là mình an toàn hoàn toàn hết, là không đúng như vậy. Thì đó, nhưng mà nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà nói về cái lợi của Family Trust đó, thì khi mà mình mua một cái căn nhà để đầu tư thì cái dĩ nhiên là mình bỏ vô Family Trust là nó có lợi được cái phần đó. Nhưng mà có những cái mà mình phải suy nghĩ tới, tại vì nếu mà một cái căn nhà đó, cái land tax của các tiểu bang đồ đó họ áp dụng đó, thì khi mà nó đứng tên của cá nhân thì nó lại rẻ hơn là cái Family Trust. Có nhiều cái trường hợp chúng tôi cũng gặp thấy là có nhiều người bỏ vô Family Trust rồi sau này khi mà biết ra là cái land tax tại sao mà nó tính nhiều quá, tức là nó có thể nó lên đến vài ngàn, mà trong khi đó là trước đó nếu mà mình đứng tên mình nó có thể là vài trăm đầu thôi, nhưng mà mình thấy đó là mỗi năm là nó tăng, nó tính như vậy, thì cái thời gian dài có thể là nó cũng không có lợi cho mình. Do đó là mình phải nắm được cái đó, và nên nếu mà quyết định để mà dùng cái Family Trust á, thì nên gặp cái người kế toán đại diện khai thuế của mình để mà hỏi luật lệ, để mà hiểu biết cho nó chính xác, nó rõ ràng về những cái phần đó, nhất là cái việc mà để đầu tư đồ này nọ. Còn một cái phần nữa là tại vì mình nói là mình mua nhà đầu tư, nhưng mà mình có thể là mình vô đó mình ở hay không nữa. Tại vì nếu mà mình ở mà dùng cái nhà coi như là cái nhà principal residence của mình đó, thì khi mà mình đứng tên của cá nhân mình thì có thể mình sẽ không bị đóng thuế. mặc dù là mình đã ở trong đó và sau này mình dọn đi, tại vì hoàn cảnh nó có thể thay đổi trong đó, thì trong cái family trust á, là mình không có được cái được miễn cái những cái phần mà cái principal resident đồ này nọ, cho họ có những cái trường hợp họ cho mình xin được cái phần đó, nhưng mà cái thuế, cái land tax đồ nó cũng cao hơn là cái nếu mà mình ở trong đó mà cái nhà của mình đứng tên, thì là mình sẽ không bị đóng cái thuế land tax đó, tức là thuế thổ trạch. Cái thuế đó thì đó là những cái mà mình phải suy nghĩ và mình phải hiểu biết coi là cái phần nào, cái đường hướng nào mà nó tốt cho mình, chứ không thể nói là bỏ vô cái family trust lợi nhất là cái đó cũng không đúng đó anh. Dạ, thì nên gặp cái người cố vấn để mà giúp đỡ chúng ta, để mà có một cái hiểu biết tỉ mỉ hơn, và để mà đối chiếu với cái hoàn cảnh của mình coi là nó thật sự là nó lợi như thế nào, thì lúc đó mình phải quyết định. Khi mà mình bỏ vào cái family trust rồi, sau này mình muốn cái này nó thiệt thòi quá, bây giờ tôi muốn sang đi, bỏ qua tên tôi đồ này nọ, thì có thể là mình cũng phải bị thuế nữa, tại vì đó là coi như là mình bán lại. Do đó là có những cái mà mình phải hiểu biết về những cái trường hợp như vậy trước khi mà mình dùng đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn một câu hỏi nữa, nhưng mà thời lượng không cho phép, thành thử chúng tôi để lại tuần sau. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Dạ,
cảm ơn anh Phan Bách. Một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc, xin đề nghị với chương trình của SBS và chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.